Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Lê Phước và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư 14 tháng 11 năm 2012.
Tại Việt Nam, một đại biểu quốc hội khuyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ chức.
Quân đội Mỹ sẽ đặt trạm radar và kính viễn vọng cực mạnh tại Úc.
Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc, Tập Cận Bình sẽ lên ngôi.
Bắc Triều Tiên mưu toan gửi thiết bị hỏa tiễn sang Syria.
Thủ tướng Nhật sẵn sàng giải tán quốc hội ngày thứ Sáu tới đây.
Pháp và Mỹ công nhận liên minh đối lập là đại diện chính đáng và duy nhất của nhân dân Syria.
Mỗi ngày một sự kiện, Philippines sẽ tăng sức ép lên Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông.
Chuyến công du Miến Điện của Barack Obama củng cố thêm chiến lược trở lại Đông Nam Á của Hoa Kỳ. Thông tin viên Abdul Dewis tại Miến Điện phân tích. Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, một đại biểu quốc hội khuyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ chức. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, mà vị thế đã yếu đi trong những tháng gần đây, đã là mục tiêu bị công kích chưa từng thấy hôm nay trước Quốc hội. Thậm chí đại biểu dân Trung Quốc còn đề nghị ông nên từ chức. Vài tuần sau hội nghị Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó người đứng đầu chính phủ thoát được việc bị kỷ luật trong gang tấc, các đại biểu Quốc hội đã tấn công ông về tình hình kinh tế. AFP cho biết, trong buổi chất vấn của Quốc hội được truyền hình, đại biểu Dương Trung Quốc tuyên bố đã đến lúc phải đề cao trách nhiệm, chứ không phải chỉ là lời xin lỗi. Ông kêu gọi Thủ tướng hướng tới đoạn tuyệt với những lời xin lỗi, thay bằng tập quán, phù hợp với một xã hội hiện đại, đó là văn hóa từ chức. Hết lời chuẩn. Xin nhắc lại, trước đây trong kỳ họp Quốc hội ngày 22 tháng 10, ông Nguyễn Tấn Dũng đã tự kiểm điểm về kết quả tệ hại của nền kinh tế, việc quản lý các tập đoàn quốc doanh và một loạt các xì căng đan gần đây. Trong phần trả lời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, trong 51 năm hoạt động cách mạng, ông không xin đảng cho làm chức vụ gì và cũng không từ chối bất cứ nhiệm vụ gì được đảng trao. Đảng hiểu rõ các ưu khuyết điểm của ông, đã phân công ông tiếp tục làm thủ tướng, quốc hội đã bỏ phiếu bầu cho ông thì ông chấp hành. Tóm lại, gần suốt cuộc đời đi theo đảng, ông không xin xỏ cũng không thoái thác và sẽ nghiêm túc thực hiện như đã làm suốt 51 năm qua. Theo AFP, một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm có rất ít cơ hội thành công trong một quốc hội được xem là nơi chỉ làm nhiệm vụ thông qua các quyết định của chính phủ. Tuy nhiên, sự kiện đề nghị từ chức được công khai đưa ra trước nghị trường cho thấy ông Nguyễn Tấn Dũng lúc này đã bị yếu thế như thế nào. Năm nay 62 tuổi, ông Nguyễn Tấn Dũng vào đầu năm ngoái được Đảng Cộng sản giao tiếp tục nhiệm kỳ thủ tướng 5 năm. Ông bị xem là người chịu trách nhiệm về tình trạng tham nhũng hoành hành và cuộc khủng hoảng của hệ thống ngân hàng đang ngập đầy nợ xấu mà việc cải tổ đang bị ngưng trệ. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã bị giảm mất 30% trong vòng một năm qua, tăng trưởng chậm lại và nạn lạm phát cho dù không tệ hại như năm ngoái nhưng đã lại tăng lên. Việc bắt giữ một số nhân vật trong ngành ngân hàng bị lên án là tham ô mới đây, trong đó có một trong những người giàu nhất Việt Nam, vốn thân cận với Thủ tướng, lại càng khiến các đối thủ của ông Nguyễn Tấn Dũng tăng cường công kích ông một cách mạnh mẽ.
Quân đội Mỹ sẽ đặt trạm radar và kính viễn vọng cực mạnh ở Úc. Sau quyết định cử 2.500 lính thủy quân lục chiến tinh nhuệ đến căn cứ Darwin miền Bắc Úc, trong khuôn khổ chiến lược xoay trục về châu Á, Hoa Kỳ vào hôm nay đã loan báo một bước kế tiếp. Quân đội Mỹ sẽ triển khai một trạm radar cực mạnh và một kính viễn vọng không gian trên lãnh thổ Úc. Về mặt chính thức, đây là hợp tác trong lĩnh vực không gian, nhưng các thiết bị này cũng có thể được dùng vào việc dò thám Trung Quốc. Quyết định nói trên đã được cả hai phía Mỹ và Úc xác nhận sau hội nghị hàng năm cấp Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Mỹ-Úc mở ra vào hôm nay tại thành phố Perth, miền Tây Úc. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta, việc thiết lập một trạm radar băng tần C tại Úc là một bước tiến lớn trong hợp tác không gian song phương Mỹ-Úc, cũng như trong tiến trình tái cân bằng lực lượng của Mỹ qua vùng châu Á-Thái Bình Dương. Theo một quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ, đây là lần đầu tiên mà không quân Mỹ triển khai một trạm radar như vậy tại khu vực Nam Bán Cầu. Điều này sẽ cho phép Hoa Kỳ theo dõi sát hơn những mảnh vỡ trong không gian cũng như những vụ phóng tên lửa của Trung Quốc. Quan chức xin ẩn danh này nói rõ là phương tiện quan sát đặt ở Úc sẽ giúp Mỹ thấy ngay được những vật thể đang tiến vào hay rời khỏi bầu khí quyển và trên toàn bộ khu vực châu Á.
Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc, Tập Cận Bình lên ngôi. Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay đã kết thúc đại hội lần thứ 18 với việc bầu ra ban chấp hành trung ương. Ngay ngày mai, ban chấp hành này sẽ đề cử Tập Cận Bình làm lãnh đạo số 1 của đất nước và các thành viên mới của Bộ Chính trị. Các nhà lãnh đạo của nền kinh tế thứ nhì thế giới sẽ phải đối mặt với trách nhiệm nặng nề là chiến đấu chống nạn tham nhũng đang lan tràn, tăng trưởng đang chậm lại, dưới cái nhìn ngày càng nghiêm khắc của nửa tỷ cư dân mạng Trung Quốc. Sau một tuần lễ làm việc trong bí mật hoàn toàn, hơn 2.200 đại biểu đã thông qua thành phần ban chấp hành trung ương, gồm khoảng 200 ủy viên, được xem là đại diện cho hơn 82 triệu đảng viên. Trong bài diễn văn bế mạc, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, tôi tuyên bố Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoàn thành thắng lợi. Tiếp theo là các nghi thức bất chi bất dịch, các đại biểu đa số chỉ là bù nhìn, cùng đứng dậy hát bài quốc tế ca. Đại hội đã sửa đổi điều lệ đảng để đưa vào lý luận phát triển khoa học của ông Hồ Cẩm Đào bên cạnh chủ thuyết Mác Lê, sự cần thiết phải xúc tiến bảo vệ sinh thái cũng được cho vào điều lệ đảng trong bối cảnh đất nước đang gánh chịu những tác hại của 3 thập kỷ công nghiệp hóa và đô thị hóa vô tội vạ. Các sửa đổi này đã được tất cả các đại biểu giơ tay biểu quyết thông qua, không có tiếng nói nào chống lại. Ban chấp hành trung ương thứ 18 mới được bầu ra sẽ họp toàn thể phiên đầu tiên, sau đó các tân lãnh đạo Trung Quốc sẽ được giới thiệu trước báo chí và thế giới vào ngày mai thứ Năm. Bộ Chính trị gồm khoảng 25 ủy viên và Ban Thường trực Bộ Chính trị có thể từ 9 ủy viên giảm xuống còn 7 là những nhân vật nắm quyền hành tối thượng tại Trung Quốc. Tân Tổng Bí thư Tập Cận Bình, 59 tuổi, đến tháng 3 năm tới sẽ trở thành Chủ tịch nước, kế vị ông Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ được Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường thay chân. Thành phần của Ban Thường trực Bộ Chính trị và đặc biệt là quan hệ của các tân lãnh đạo với các lãnh tụ lão thành sẽ là trung tâm chú ý vào ngày mai. Ông Tập Cận Bình được coi là một nhân vật ôn hòa, được các phe bảo thủ lẫn cải cách trong đảng chấp nhận. Tuần rồi, ông Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi những người kế tục nỗ lực giải quyết vấn nạn tham nhũng mà theo ông có nguy cơ gây ra sự sụp đổ của đảng và nhà nước. Hơn nữa, tình hình kinh tế hiện nay đang gây nhiều quan ngại. Thập kỷ vàng của Hồ Cẩm Đào và ông Gia Bảo đã trôi qua, nhường chỗ cho tăng trưởng đang chậm lại ở mức dưới 8% trong năm nay, thấp nhất kể từ 13 năm qua. Để Trung Quốc có thể tiếp tục quá trình cất cánh, người lãnh đạo vừa mãn nhiệm đã cổ vũ cho một mô hình tăng trưởng mới, ưu tiên cho tiêu thụ của các hộ gia đình, thay vì đổ tiền vào các công trình xây dựng quy mô. Sự thay đổi nhanh chóng của Trung Quốc cũng gây nên những xung đột xã hội thường xuyên được các tiểu blog đưa tin. Đây là luồng dư luận công chúng quan trọng cho dù bị kiểm duyệt. Phong trào phản kháng đã trở thành bi kịch nơi một số dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Tây Tạng, mà từ một năm qua đã có gần 70 vụ tự thiêu để tố cáo Bắc Kinh đàn áp tín ngưỡng và văn hóa của họ. Ông Tập Cận Bình lên cầm quyền sau một năm đầy khó khăn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, đánh dấu bởi vụ Bạc Hy Lai, và bên cạnh đó là những tiết lộ về gia tài khổng lồ của ông Tập Cận Bình và của Thủ tướng Ôn Gia Bảo.
Trên mặt quân sự, Trung Quốc lại phô trương một máy bay trực thăng chiến đấu mới, có thể cạnh tranh với loại máy bay tương tự của Mỹ và Nga. Trích dẫn nhật báo China Daily số ra hôm nay, hãng AFP cho biết là một đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghệ Không quân Trung Quốc đã giới thiệu lần đầu tiên trước công chúng chiếc WZ-10 nhân cuộc triển lãm hàng không Châu Hải, miền Nam. Theo giới chuyên gia quân sự, thì chiếc trực thăng chiến đấu được thiết kế nhằm cạnh tranh với loại Apache AH-64 của Mỹ và Mi-28 của Nga. Trong cuộc triển lãm hàng không này, thì Trung Quốc cũng đã trưng bày một loạt máy bay, trong đó có cả một kiểu phi cơ không người lái mới và một mô hình chiến đấu cơ thế hệ sắp tới. Mục tiêu của Trung Quốc vừa là chứng tỏ rằng họ đang xây dựng mạnh mẽ các phương tiện phòng thủ của chính mình, vừa là tìm khách cho sản phẩm Trung Quốc. AFP ghi nhận là có hơn 30 phái đoàn quân sự nước ngoài đến dự cuộc triển lãm. theo giới chuyên gia quân sự, thì chiếc trực thăng chiến đấu mới với nhiệm vụ đầu tiên là chống xe tăng, được cho là dễ điều khiển hơn chiếc Apache ở độ thấp, nhưng sức đẩy và hỏa lực yếu hơn. Thế nhưng, theo tờ China Daily, chiếc máy bay mới này của Trung Quốc là một trong ba loại trực thăng chiến đấu đứng đầu thế giới. Tờ báo còn cho là việc phát triển chiếc WZ-10 bắt đầu vào thập niên 1990, khi các nhà kế hoạch quân sự Trung Quốc quan sát việc Mỹ sử dụng trực thăng chiến đấu trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất chống Iraq. AFP nhắc lại lời của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tuần qua, kêu gọi đẩy mạnh khả năng công nghệ học quân sự Trung Quốc và cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất là thắng được một cuộc chiến khu vực trong thời đại thông tin. Hết thời gian, AFP đặt lời của ông Hồ Cẩm Đào vào trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng trên vấn đề chủ quyền, từ Nhật Bản đến Philippines, Việt Nam, cũng như chính sách gọi là xoay trục của Mỹ hướng về châu Á.
Bắc Triều Tiên mưu toan gửi thiết bị hỏa tiễn sang Syria. Nhiều tờ báo Nhật hôm nay khẳng định hồi tháng 5, Bắc Triều Tiên đã mưu toan gửi các thiết bị hỏa tiễn đạn đạo sang Syria, vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Tờ Asahi Shimbun trích lời các nhà ngoại giao có tham khảo được một báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết, chính quyền Hàn Quốc vào lúc đó đã phát hiện được một tàu vận tải treo cờ Trung Quốc chuyên chở 535 thiết bị hình trụ có thể dùng để sản xuất ra tên lửa. Vào tháng 6, Seoul đã báo cáo với Ủy ban của Liên Hiệp Quốc phụ trách việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với chế độ Bình Nhưỡng. Sau đó Liên Hiệp Quốc đã gửi các chuyên gia đến Hàn Quốc. Còn hãng thông tấn Kyodo cho biết chuyến hàng này dành cho một công ty Syria có quan hệ với Bắc Triều Tiên. Các thiết bị hỏa tiễn đã được phát hiện trên chiếc tàu hàng Tân Yên Đài đăng ký tại Thượng Hải đang neo đậu ở cảng Busan của Hàn Quốc. Ngày 21 tháng 9 trước đây, phát ngôn viên thủ tướng Iraq thông báo Iraq đã cấm một chiếc phi cơ Bắc Triều Tiên bay qua không phận của mình để đến Syria do lo ngại chiếc máy bay này vận chuyển vũ khí cho chế độ Assad.
Thủ tướng Nhật Bản sẵn sàng giải tán Hạ viện ngay từ ngày 16 tháng 11. Theo báo chí Nhật Bản, vào hôm nay, Thủ tướng Yoshihiko Noda cho biết là ông sẵn sàng giải tán Hạ viện ngay vào ngày thứ Sáu 16 tháng 11 này. Điều kiện ông đưa ra là trước đó, các đảng đối lập phải chấp nhận thông qua các đạo luật cần thiết đang bị ngăn chặn tại Quốc hội. Trích dẫn hãng thông tấn Nhật Bản Jiji Press, hãng tin Pháp AFP cho biết là trong cuộc tiếp xúc với lãnh đạo đối lập Shinzo Abe, tổ đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Noda xác định là việc giải tán Quốc hội có thể được thực hiện vào ngay ngày 16 tháng 11 này, nếu đảng Dân chủ Tự do và các đồng minh phe đối lập chịu hợp tác trên những hồ sơ hiện còn tồn động, trong đó có dự luật về công trái phiếu và một dự luật cải tổ bầu cử. Trong lúc các dân biểu trong đảng Dân Chủ của đương kim thủ tướng còn bất đồng về lịch trình đưa ra, thì cựu thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố là ông sẽ hoàn toàn hợp tác trước đề nghị của ông Noda. Ông Shinzo Abe từng giữ chức thủ tướng từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 9 năm 2007, đang nuôi hy vọng trở lại nắm quyền với cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn, trên nguyên tắc được tổ chức trong vòng 40 ngày sau khi Quốc hội bị giải tán. Trong tình hình không được lòng dân hiện nay, thì đảng Dân Chủ của Thủ tướng Noda rất có nguy cơ thất bại. Phe đối lập nắm đa số ở Thượng viện đã ngăn chặn việc thông qua các luật cần thiết cho công cuộc điều hành nhà nước, đặc biệt là các luật về ngân sách tài chính. Liên quan đến Syria, Pháp và Mỹ công nhận liên minh đối lập là đại diện chính đáng duy nhất của nhân dân Syria. Sau khi ban lãnh đạo mới liên minh đối lập Syria được thành lập, Pháp và Hoa Kỳ là hai quốc gia đầu tiên lên tiếng chính thức công nhận tính chính đáng của lực lượng này. Paris còn gợi lên việc trợ giúp vũ khí. Một ngày sau khi ban lãnh đạo mới của liên minh được thành lập, Tổng thống Pháp François Hollande hôm qua, trong cuộc họp báo, đã công nhận đây là đại diện duy nhất của nhân dân Syria và như thế sẽ là chính phủ lâm thời tương lai của Syria dân chủ, cho phép đoạn tuyệt với chế độ Bashar al-Assad. Washington cũng khẳng định đây là đại diện chính đáng của dân chúng Syria, nhưng chưa xem vội đó sẽ là cơ quan hành pháp lâm thời tương lai, vì còn chờ xem liên minh có chứng tỏ được khả năng đại diện cho người dân bên trong Syria hay không. Tuy nhiên, để đánh dấu sự kiện trên, Ngoại trưởng Hillary Clinton hôm nay tại Úc thông báo là Hoa Kỳ tăng trợ giúp nhân đạo cho Syria, chi thêm 30 triệu đô la. Tổng thống Pháp hôm qua cũng đã nhắc đến vấn đề trợ giúp vũ khí khi cho là vấn đề này sẽ cần được đặt ra trở lại. Cho đến nay, một số quốc gia vùng vịnh như Qatar kêu gọi đáp ứng yêu cầu của phe nổi dậy được trợ giúp vũ khí, nhưng phương Tây vẫn từ chối. Lý do đưa ra là phe đối lập Syria tản mạn, không thống nhất. Hoa Kỳ rất ngại là vũ khí trợ giúp rơi vào tay các nhóm Hồi giáo cực đoan. Phản ứng trước sự công nhận nói trên của Hoa Kỳ và Pháp, Thủ tướng Nga Medvedev công du Phần Lan hôm nay đã chỉ trích những nước đứng bên cạnh phe đối lập và nhấn mạnh trên thái độ trung lập của Nga. Nga và Iran hiện vẫn kêu gọi các bên đối thoại. Hôm nay thì các lãnh đạo ngoại giao các nước vùng vịnh và Nga họp tại Riyadh, Ả Rập Xê Út để thảo luận về công cuộc chuyển tiếp chính trị tại Syria.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Philippines sẽ tăng sức ép lên Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông.
Theo Bộ Ngoại giao Philippines vào hôm qua, Tổng thống Benigno Aquino sẽ thúc giục Trung Quốc khởi sự các cuộc đàm phán về một bộ quy tắc nhằm tránh xung đột ở Biển Đông. Lời kêu gọi này sẽ được Tổng thống Philippines đưa ra nhân hội nghị thượng đỉnh của khối Đông Nam Á ASEAN mở ra vào tuần tới tại Phnom Penh. Manila đã quyết định hành động như trên trong bối cảnh Bắc Kinh bị cho là cố tình trì hoãn việc thương thảo với ASEAN về vấn đề này. Phát biểu với các phóng viên tại Manila, ông Raul Hernandez, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, còn khẳng định rằng ASEAN đã sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc và hy vọng rằng Trung Quốc sẽ xin trích, phản ứng tích cực và giải quyết ngay lập tức vấn đề này để có thể có một cái gì đó mang tính chất ràng buộc. Hết lời dẫn. Nhân các hội nghị thượng đỉnh ASEAN và hội nghị thượng đỉnh Đông Á EAS khai mạc kể từ ngày 18 cho đến ngày 20 tới đây ở Phnom Penh, các lãnh đạo ASEAN sẽ có những buổi họp với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, cũng như Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và các nhà lãnh đạo khác trong khu vực. Tháng 7 vừa qua, 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã đồng ý về một bộ quy tắc ứng xử, chi phối các hoạt động trong vùng Biển Đông. Thế nhưng, vào lúc đó, Trung Quốc đã xác định ngay rằng họ chỉ bắt đầu đàm phán với ASEAN khi điều kiện chín muồi từ ngữ trong nguyên văn. Chưa thể biết bao giờ thì Bắc Kinh cho là các điều kiện được hội đủ, nhưng cho đến nay, Trung Quốc đã bỏ ngoài tai các lời kêu gọi từ phía ASEAN và Hoa Kỳ, muốn rằng các bên có tranh chấp chủ quyền ở vùng Biển Đông nhanh chóng đạt đến một thỏa thuận về quy tắc ứng xử. Thay vào đó, Bắc Kinh chủ trương thúc đẩy các kế hoạch đồng khai thác tài nguyên trong vùng, xem đấy là giải pháp tốt nhất để giảm bớt căng thẳng. Vấn đề là Trung Quốc không chịu từ bỏ tham vọng độc chiếm hầu như toàn bộ Biển Đông, vốn đã được họ khoanh vùng trong tấm bản đồ mơ hồ, gồm 9 đường gián đoạn, bị gọi nôm na là đường lưỡi bò. Philippines và Việt Nam là hai nước ASEAN đi đầu trong việc bác bỏ tấm bản đồ của Trung Quốc. Thái độ muốn trì hoãn việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử của Bắc Kinh đã bị một số quan chức ASEAN tố cáo. theo hãng tin Reuters ngày 29 tháng 10 vừa qua, bên lề một cuộc họp ở Thái Lan để bàn về hồ sơ Biển Đông, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh đã tỏ ý bi quan, cho là triển vọng có được một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông rất xa vời. Theo ông Vinh, ASEAN nghĩ rằng đã đến lúc bắt đầu các cuộc đàm phán để đạt được một quy tắc ứng xử càng sớm càng tốt, nhưng mong muốn của khối Đông Nam Á đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt từ phía Trung Quốc. Hãng Reuters ghi nhận, sở dĩ Trung Quốc không mặn mà với bộ quy tắc ứng xử, đó là vì văn kiện này mang tính chất đa phương, trong lúc Bắc Kinh chỉ muốn đàm phán tay đôi với từng quốc gia tranh chấp, vốn không hùng mạnh bằng Trung Quốc. Ông Sihasak Phuang Ket Keo, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Thái Lan, tham gia cuộc họp ASEAN-Trung Quốc ở Thái Lan, cũng không che giấu thái độ bi quan. Theo nhân vật này, phải mất thêm ít ra là 2 năm nữa thì các bên mới thống nhất được trên một bộ quy tắc ứng xử chính thức. Giáo sư Carthier thuộc Học viện Quốc phòng Úc, Đại học New South Wales, cho rằng từ nay đến lúc Trung Quốc hoàn tất tiến trình thay đổi lãnh đạo vào năm tới, giới cầm quyền ở Bắc Kinh sẽ không ra bất kỳ một quyết định nào về bản quy tắc ứng xử. Trả lời hãng Reuters, ông giải thích, xin trích, theo tôi, vì tiến trình thay đổi nhân sự đang diễn ra, sẽ không có ai ở Trung Quốc dám dấn thân vào một điều mang tầm mức hệ trọng như vậy. Vào thời điểm này, sẽ không có bất kỳ một nhượng bộ nào đến từ Trung Quốc, vì lãnh đạo nào mà làm như vậy sẽ bị coi là mềm yếu. Hết lời dẫn.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Còn châu Âu xuống đường phản đối chính sách phát khổ. Theo lời kêu gọi của các công đoàn, châu Âu tổ chức một ngày hành động chống chính sách phát khổ tại hơn 20 quốc gia. Tổng đình công tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, đình công tại Hy Lạp, biểu tình tại Pháp, Ý, Đức, Áo, Hà Lan, Bỉ, vân vân. Tại Tây Ban Nha thì phong trào khởi sự ngay từ sáng sớm hôm nay và đã có đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát ngay tại trung tâm thủ đô Madrid. Các công đoàn châu Âu tổ chức ngày hành động hôm nay để chống lại chính sách thắt lưng buộc bụng mà họ cho là chỉ kéo dài cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội xuất phát từ vấn đề nợ công. Hệ quả của chính sách mà người dân các nước tố cáo là thuế tăng, thất nghiệp cao lên, đời sống vô cùng khó khăn. Các công đoàn chờ đợi một sự huy động lực lượng rầm rộ vào hôm nay. Riêng Pháp thì dự kiến có 130 cuộc tuần hành ở các thành phố lớn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí cộng đồng với đề tài Luật nhập cư Ba Lan, một dự thảo gây tranh luận. RFI phỏng vấn các nhà báo Lê Hải, Ngô Văn Tưởng và các nhà hoạt động xã hội Ngô Hoàng Minh và Trung Vân Anh. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe phần phân tích của thông tín viên Arnaud Dubus tại Miến Điện. Chuyến công du Miến Điện của Barack Obama củng cố thêm chiến lược trở lại Đông Nam Á của Hoa Kỳ.
Ngày 19 tháng 11 tới đây, lần đầu tiên trong lịch sử một vị Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tới thăm Miến Điện. Trong chương trình công du Đông Nam Á, ông Barack Obama sẽ tới thăm đất nước mà từ hơn 20 năm nay, Washington vẫn coi là một quốc gia bất hảo, bị trừng phạt nặng nề về mặt kinh tế và chính trị. Đây là một chuyến thăm bất ngờ cho dù quan hệ Hoa Kỳ-Miến Điện đã được cải thiện đáng kể từ một năm trở lại đây, sau khi chính phủ dân sự mới của Miến Điện bắt đầu có những biện pháp mở cửa đất nước một cách cụ thể. Thông tin viên của RFI trong khu vực Arnaud Dubus hiện đang có mặt tại Miến Điện, có những phân tích về chuyến đi thăm lịch sử này của Tổng thống Barack Obama. Trước hết, anh cho biết về phản ứng của dân chúng Miến Điện đối với chuyến viếng thăm bất ngờ này.
Il faut d'abord dire que peut-être 80% de la population birmane, celle qui vit dans les zones rurales relativement dépourvues de communication.
Trước tiên cần phải nói có thể 80% dân Miến Điện, những người đang sống tại các vùng thôn quê hầu như không có phương tiện truyền thông, đều không hề biết Barack Obama là ai. nhưng tại các vùng thành thị, thông báo về chuyến viếng thăm này có tác động rất mạnh. Ví dụ như vào hôm có thông báo chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, khi tôi đang dự một buổi biểu diễn ca nhạc tại Rangoon, tôi đã chứng kiến dàn nhạc hô vang Obama Myanmar. Myanmar là tên gọi chính thức của Miến Điện. Cũng như vậy, trong những ngày tiếp sau đó, tất cả các báo Miến Điện đều chạy tờ chính về chuyến đi của ông Obama và cho đăng những bài viết trước về đoàn đi theo Tổng thống Mỹ. Ví dụ như tuần báo Myanmar Times giật tựa trên trang nhất Obama. Người Miến Điện cũng cảm thấy có phần tự hào được biết Tổng thống Mỹ đã chọn Miến Điện là một trong số các quốc gia đến thăm đầu tiên ngay sau khi ông tái đắc cử Tổng thống. Ở đây cũng như tại nhiều nước đang phát triển khác, Barack Obama được xem như là một siêu sao. Việc ông khởi xướng chính sách mới đối với Miến Điện từ năm 2009 có thể càng củng cố thêm uy tín của ông ở xứ sở này. Về phần mình, tất nhiên chính quyền Miến Điện tỏ ra vui mừng về chuyến viếng thăm này. Chuyến đi của Tổng thống Mỹ được coi như là một cách để chứng thực cho chính sách mở cửa do Tổng thống Thanh Sen đang tiến hành.
Vâng, thưa anh, về phía Washington có thể lý giải thế nào cho chuyến thăm này?
Ces raisons sont multiples. D'abord, tout simplement, c'est une reconnaissance de l'effort de démocratisation fait par les autorités birmanes depuis mars 2011.
Rất nhiều lý do. Trước tiên, đơn giản là chuyến đi thăm thể hiện sự công nhận cố gắng dân chủ hóa đang được chính quyền Miến Điện thực thi từ tháng 3 năm 2014. Xin nhắc lại là cả lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi cũng như Tổng thống Thanh Sen đều đã gặp ông Barack Obama mới đây. Với chuyến viếng thăm này, Tổng thống Mỹ muốn đưa ra một thông điệp rằng tất cả các quốc gia bất hảo, biết sửa chữa đều có thể hy vọng được Washington đáp lại một cách tích cực. Ở mức độ có lẽ sâu hơn, chuyến thăm này nằm trong khuôn khổ chiến lược của Hoa Kỳ tập trung vào châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là vào vùng Đông Nam Á. Đây là chiến lược đã được triển khai từ năm 2009. Chính quyền hiện nay nhận thấy là trong 8 năm với cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq, họ đã thất bại, và trong thời gian đó, khoảng trống chính sách của Hoa Kỳ tại Đông Á đã bị Trung Quốc lấp vào. Sự hiện diện ngày càng lớn của Trung Quốc đã gây ra nhiều vấn đề, không chỉ là những căng thẳng trên các vùng biển ở phía Đông và Nam Trung Quốc, mà còn cả những dự án đầu tư khổng lồ ở Miến Điện, Lào hay Campuchia, không đối hoài gì đến các tác động xã hội và môi trường. Hoa Kỳ có nhiều điểm tựa vững chắc tại Đông Nam Á, đặc biệt là tại Thái Lan và Singapore. Miến Điện tỏ ra là một đối tác có tiềm năng quan trọng bởi vị trí chiến lược cũng như bởi viễn cảnh chính trị của nước này dường như thuận lợi cho Washington hơn là cho Bắc Kinh. Cần phải nắm bắt cơ hội. Điều này lý giải sự mau lẹ bất thường được thể hiện bằng việc Tổng thống Mỹ đến thăm một đất nước mà mới đây thôi vẫn còn bị xếp vào loại những quốc gia bị cô lập trên thế giới. Phản ứng của Bắc Kinh bằng cách vội vàng nói rằng Trung Quốc hoàn toàn không cảm thấy đe dọa gì bởi chuyến thăm của ông Obama. Bình thường thì Trung Quốc rất ít khi bình luận về sự kiện kiểu như thế này.
Habituellement, les Chinois sont peu enclins à commenter ce type d'événement.
Một số người nói rằng chuyến thăm này là quá sớm, nhất là các tổ chức bảo vệ nhân quyền nhấn mạnh vấn đề căng thẳng giữa người Rakhine theo Phật giáo và người Hồi giáo Rohingya.
Oui, plusieurs organisations de Birmans exilés, notamment US Burma Campaign, mais aussi l'organisation.
Đúng là nhiều tổ chức của người Miến Điện lưu vong, nhất là tổ chức US Burma Campaign. Cũng như Human Rights Watch đã đánh giá chuyến thăm của ông Barack Obama là quá sớm. Lập luận của họ là hiện vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề liên quan đến nhân quyền ở Miến Điện, từ thái độ của giới quân sự đối với các sắc tộc thiểu số, đến việc vẫn còn hàng trăm tù chính trị, hay chuyện đặc quyền đặc lợi chính trị mà giới quân sự vẫn được hưởng. Cảm nhận của họ là chính phủ Miến Điện vẫn còn chưa làm đầy đủ. Quan điểm của Washington là chờ đợi lâu quá sẽ bất lợi và có thể làm chậm tiến trình dân chủ hóa. Đó là hai viễn ảnh khác nhau. Trên hồ sơ người giáo Rohingya bị đàn áp ở miền Tây Miến Điện, khó có thể nói rằng chuyến viếng thăm của ông Obama lại có thể có tác động tiêu cực. Trái lại, nhiều nước Hồi giáo tin tưởng Tổng thống Mỹ có thể sẽ nêu vấn đề này trước chính quyền Miến Điện. Rất có thể ông sẽ làm việc này.
Chuyến viếng thăm của ông Barack Obama có những tác động như thế nào lên tiến trình mở cửa tại Miến Điện?
Ses effets devraient être essentiellement positifs. Sa visite est une sorte de reconnaissance.
Những hệ quả chủ yếu sẽ phải là tích cực. Chuyến viếng thăm của ông là cách thể hiện sự ghi nhận. Chuyến thăm này sẽ củng cố thêm đà cải cách và làm vững vàng vị thế của những nhân vật cải cách Miến Điện trước phe bảo thủ. Cho đến lúc này thì chuyến đi của Tổng thống Mỹ là dấu hiệu rõ nét nhất cho thấy Miến Điện đã hồi nhập trở lại vào cộng đồng quốc tế. Miến Điện sẽ không thể thoái thác trách nhiệm được nữa, bởi vì dù việc hội nhập trở lại này có mở ra một số quyền lợi, chẳng hạn như được sự giúp đỡ của các định chế tài chính quốc tế, nhưng Miến Điện cũng hiểu được nghĩa vụ của mình, đặc biệt trên lĩnh vực nhân quyền và hợp tác khu vực.
Vâng, xin cảm ơn thông tin viên Arno Dubis.
Đây Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tại Việt Nam, một đại biểu quốc hội khuyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ chức.
Quân đội Mỹ sẽ đặt trạm radar và kính viễn vọng cực mạnh tại Úc.
Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc, Tập Cận Bình lên ngôi.
Bắc Triều Tiên mưu toan gửi thiết bị hỏa tiễn sang Syria.
Thủ tướng Nhật sẵn sàng giải tán quốc hội ngày thứ Sáu tới đây.
Pháp và Mỹ công nhận liên minh đối lập là đại diện chính đáng và duy nhất của nhân dân Syria.
Mỗi ngày một sự kiện, Philippines sẽ tăng sức ép lên Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông.
Chuyến công du Miến Điện của Barack Obama củng cố thêm chiến lược trở lại Đông Nam Á của Hoa Kỳ. Thông tấn viên Arno Dubis tại Miến Điện phân tích. Thưa quý vị, sau đây Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Đại hội toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục thu hút sự chú ý của báo chí Pháp. Nhật báo cánh hữu Le Figaro đăng bài phân tích sự lên ngôi của ông Tập Cận Bình với dòng tựa đáng chú ý: Trung Quốc ở thời đại Thái Tử Đảng.
Cùng với sự đăng quang của ông Tập Cận Bình, dĩ nhiên các thành phần thuộc hàng ngũ phe Thái Tử Đảng cũng sẽ lên hương. Le Figaro so sánh, nếu như Hoa Kỳ có nhà Kennedy thì Trung Quốc có phe Thái Tử Đảng. Cách gọi này dùng để chỉ con em của những quan chức cấp cao từng tham gia lãnh đạo cách mạng Trung Quốc từ những ngày đầu. Thế hệ con cháu họ được xem như sinh ra là để làm quan và dĩ nhiên có nhiều đặc quyền đặc lợi hơn người khác. Khi phe Thái Tử Đảng mà đứng đầu là ông Tập Cận Bình lên nắm quyền chớp bu đất nước, người dân Trung Quốc vẫn còn chưa hiểu rõ về các vị lãnh đạo mới của mình và lấy làm lo lắng về chế độ độc tài và tình trạng lạm quyền do lợi ích phe nhóm. Năm nay, con em nhà hoàng thân quốc thích nói trên được dư luận chú ý đến rất nhiều. Được chú ý không phải vì lập được đại công cho dân cho nước, mà vì những vụ rùm beng về lối sống xa hoa hay tài sản kết xù. Vụ tai tiếng nhất có lẽ là vụ của cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Đây cũng là một nhân vật thuộc phe hoàng thân quốc thích. Đúng với câu con vua thì được làm vua, tờ báo cho biết, những người xuất thân dương giả như Bạc Hy Lai hình như được sinh ra là để làm quan, con cái của họ đều được cho đi học ở nước ngoài. Mà điểm đến ưa thích nhất hiện tại đó là Hoa Kỳ, nước đầu tàu của chế độ tư bản. Con trai của ông Bạc Hy Lai và con gái của ông Tập Cận Bình đều học ở Đại học Harvard của Hoa Kỳ. Le Figaro thừa nhận rằng, hiện tượng có nhiều ưu thế vì là con dòng cháu giống không phải chỉ tồn tại ở Trung Quốc. Thế nhưng do chế độ độc tài và sự thiếu minh bạch trong chính trị ở Trung Quốc đã làm cho lợi ích nhóm và tình trạng bè phái cực kỳ nghiêm trọng. Lòng dân ngày càng bất mãn, và việc xử lý Bạc Hy Lai cũng không thể cải thiện được gì hình ảnh con em nhà dương giả. Ở Trung Quốc, người ta thường báo rằng có hai phe phái chính, đó là phe xuất thân từ Đoàn Thanh niên Cộng sản và phe Thái Tử Đảng. Phe Đoàn Thanh niên Cộng sản thường xuất thân bình dân và không có con đường quan lộ thênh thang và dễ dàng như phe Thái Tử Đảng. Đại diện của phe Đoàn Thanh niên hiện là ông Hồ Cẩm Đào, và đại diện của phe Thái Tử Đảng là ông Tập Cận Bình. Thế nhưng, khi đi sâu vào chủ đề này, Le Figaro cho rằng, không chỉ có hai phe đơn giản như thế, bởi vì trong hàng ngũ của mỗi phe lại chia thành nhiều nhóm lợi ích, và cứ như thế thì lợi ích nhóm trong hồ sơ này vô cùng phức tạp. Một ví dụ cho thấy, đó là ông Bạc Hy Lai cũng thuộc phe Thái Tử Đảng, nhưng từng ra sức loại trừ ông Tập Cận Bình cũng thuộc phe Thái Tử Đảng. Nhận xét về diễn cảnh cải cách của thế hệ lãnh đạo thứ năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình sắp tới, ông Jean-Philippe Beja thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp làm việc tại Bắc Kinh cho rằng, đại hội nào cũng thế, trước đại hội thì luôn có những lời hứa cải cách, nhưng sau đại hội thì đâu sẽ vào đấy. Ông cho rằng, ở thế hệ này, lợi ích nhóm sẽ ngày càng lớn mạnh.
tranh chấp lãnh thổ vẫn còn đang làm thương tổn quan hệ ngoại giao và trao đổi mậu dịch giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Ấy thế mà biển chưa lặng thì bão táp lại sắp ập đến. Nhật báo Liseko nhận định như thế qua bài viết, quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh lại bùng lên căng thẳng.
Nhân vật đang và sẽ làm cho sóng gió nổi lên trong quan hệ Trung Nhật mà tờ báo đề cập đó là ông Shinzo Abe, từng giữ ghế Thủ tướng Nhật năm 2006-2007. Do sức ép ngân sách, đương kim Thủ tướng Nhật là ông Noda phải chấp nhận cho tiến hành bầu cử quốc hội trước thời hạn. Và theo Liseko thì chắc chắn đảng của ông Noda sẽ bị thua và ông sẽ mất ghế Thủ tướng. Người kế nhiệm ông Noda được cho là lãnh đạo đảng LDP. Đảng lớn nhất trong các đảng đối lập được cho là sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, tức là ông Abe. Ông Abe nổi tiếng là người có lập trường dân tộc chủ nghĩa và là người không ngần ngại chỉ trích Bắc Kinh. Dù chưa trở lại ghế thủ tướng, nhưng ông Abe cũng đã làm cho Bắc Kinh mất lòng khi hôm qua ông đã tiếp lãnh đạo tinh thần người Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong buổi tiếp, ông Abe tuyên bố, xin trích nguyên văn: tôi hứa sẽ làm tất cả những gì có thể trong phạm vi quyền lực của mình để thay đổi tình hình Tây Tạng. Ông cũng không ngại khẳng định, xin trích, Tây Tạng là nơi mà nhân quyền bị xóa bỏ. Lập tức Bắc Kinh đã lên tiếng, lên án cánh hữu Nhật Bản đã ủng hộ các hoạt động ly khai của Đạt Lai Lạt Ma.
Nhìn về châu Âu, Le Figaro chú ý đến quan hệ giữa hai đại gia của châu lục này là Nga và Đức với bài viết cho hay, Berlin có lời lẽ cứng rắn hơn đối với Putin.
Dự kiến vào thứ Sáu này, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ có cuộc hội kiến tại Moscow trong khuôn khổ đối thoại St. Petersburg, một diễn đàn đối thoại Nga-Đức về xã hội dân sự. Trong bối cảnh đó, những đảng chủ chốt trong Quốc hội Đức đã thông qua một bản kiến nghị, đề nghị chính phủ Đức thể hiện rõ ràng những chỉ trích của mình liên quan đến việc ông Putin trở lại Điện Kremlin. Bản kiến nghị nêu rõ, xin trích nguyên văn: từ khi ông Putin trở lại Điện Kremlin, Nga đã dùng những biện pháp đàn áp và lạm dụng biện pháp hình sự đối với những công dân có động thái chỉ trích chính phủ. Hết lời dẫn. Các đại biểu còn yêu cầu xem xét lại quan hệ chiến lược giữa Nga và Đức. Đảng của bà Merkel cũng thông qua bản kiến nghị nói trên. Điều đó thể hiện một phần nào lập trường hiện tại của bà Merkel. Một đại biểu Quốc hội Đức cho rằng, ở Nga hiện tại, cảnh sát, tòa án không ngừng đe dọa và đàn áp xã hội dân sự. Trên cơ sở đó, dân biểu này khẳng định quan điểm về hiện đại của hai nước đã khác nhau, vì thế phải xem xét lại quan hệ chiến lược giữa hai nước. Nga lập tức phản đối và cho rằng, một dân biểu thì chưa đủ quyền nhân danh cho cả nước Đức. Thủ tướng Đức Merkel cũng không còn ngần ngại tuyên bố là lấy làm điếc tai từ trong nguyên văn về những tuyên bố vừa nêu của Nga, và hứa sẽ có một cuộc đối thoại hoàn toàn thẳng thắn với phía Nga. Theo Le Figaro, Đức lệ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga và hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, là đồng minh đáng tin cậy nhất của Nga tại Liên hiệp châu Âu.
Những phần tử thánh chiến mới đó là tựa đề bài viết đăng trên nhật báo Le Monde phản ánh những mô thức mới của tổ chức khủng bố thời hậu Al-Qaeda.
Trùm khủng bố Bin Laden của tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã bị quân Mỹ hạ sát trên lãnh thổ Pakistan. Tưởng rằng chặt được đầu rắn là sẽ giải quyết dứt điểm được vấn đề, nhưng có ngờ đâu sau mùa xuân Ả Rập, bỗng nổi lên ở nhiều nước như Tunisia, Ai Cập, Yemen hay Libya những tổ chức mang tên Ansar al-Sharia, tức những người ủng hộ luật Hồi giáo Sharia. Hình thức hoạt động của các tổ chức này không giống như Al-Qaeda là hoàn toàn bí mật, mà đôi khi các tổ chức này còn công khai tham gia chính trường hoặc được sự dung dưỡng hay xem thường của một số chính phủ. Điều đáng chú ý là nó ngày càng thu hút giới trẻ Hồi giáo. Đó là một biến tướng của Al-Qaeda hay là một trào lưu Hồi giáo cực đoan mới? Tất cả còn chưa thể khẳng định dứt khoát được. Thế nhưng theo Le Monde, có một điều có thể khẳng định ngay, đó là mục tiêu của các tổ chức này chỉ có một. Mục tiêu đó là gì? Là thiết lập một nhà nước Hồi giáo ở những nước vừa được giải phóng khỏi các chế độ độc tài.
Tối nay, đài truyền hình France 5 của Pháp sẽ phát bộ phim tài liệu mang tên Tuổi thơ làm việc. Châu Âu cũng có, phản ánh tình trạng tuổi trẻ ở châu lục được xem là giàu nhất thế giới cũng phải bỏ học đi kiếm tiền. Nhật báo Cộng sản Pháp Liberté đề cập đến bộ phim này với bài chạy dòng tựa báo động. Ở châu Âu, khủng hoảng buộc trẻ em phải làm việc.
Bộ phim được thực hiện ở ba nước châu Âu là Bulgaria, Anh và Ý, với tiêu chí lựa chọn không phải dựa trên sự lớn mạnh của nền kinh tế hay mức độ nghiêm trọng của tình trạng lạm dụng sức lao động trẻ em, mà là vì hiện tượng trên tồn tại với ba hình thức khác nhau ở ba nước này. Tại Bulgaria, trẻ em bị sử dụng trong ngành công nghiệp thuốc lá và phải đổ mồ hôi trên những rẫy thuốc, đây là một thực trạng phổ biến ở nước này. Còn ở Anh thì trẻ em đi làm không phải vì gia đình khó khăn, mà là để không phải sống lệ thuộc vào gia đình. Số là xã hội Anh vốn kỳ thị người ăn không ngồi rồi, giới chức chính trị Anh thì luôn có lời lẽ cực đoan lên án người không việc làm phải sống nhờ vào phúc lợi xã hội. Bởi thế, một số cha mẹ bị thất nghiệp buộc phải cho con mình đi làm việc để nó không phải sống nhờ vào sự bảo trợ của xã hội. Tuy nhiên, phần lớn trẻ em ở Anh dù đi làm nhưng vẫn không bỏ học. Ở Ý thì tình trạng có vẻ nghiêm trọng hơn. Ở một số nơi, tỷ lệ trẻ em bỏ học đi làm chiếm đến 60% số trẻ em đang trong tuổi đến trường. Như vậy, châu Âu tưởng rằng việc lạm dụng sức lao động trẻ em chỉ còn trong ký ức, ấy thế nhưng thực trạng đã chứng minh điều ngược lại.
Sau đây xin mời quý vị đến với tạp chí Cộng đồng qua chủ đề Luật nhập cư Ba Lan, một dự thảo gây tranh luận. RFI phỏng vấn các nhà báo Lê Hải, Ngô Văn Tưởng và các nhà hoạt động xã hội Ngô Hoàng Minh và Tôn Vân Anh.
Tạp chí Cộng đồng.
Kính thưa quý vị, cuối tháng 10 vừa qua, tại Ba Lan có một sự kiện đáng chú ý đối với những người nhập cư nước ngoài, trong đó có những người nhập cư đến từ Việt Nam. Đó là một văn bản liên quan đến dự thảo luật nhập cư mới đã gần hoàn tất và chuẩn bị được trình ra trước Quốc hội Ba Lan vào đầu năm tới, 2013. Theo một số người am hiểu về hồ sơ này, được soạn thảo từ năm 2010, dự thảo về luật nhập cư mới của Ba Lan sẽ cho phép Ba Lan hội nhập tốt hơn vào các nguyên tắc pháp lý của châu Âu trong lĩnh vực này, đặc biệt trong việc ngăn cản các luồng di cư bất hợp pháp, nhất là nạn buôn người. Bộ luật tương lai cũng hứa hẹn một số thay đổi theo hướng đơn giản hóa các thủ tục và tạo một số điều kiện để bảo đảm các quyền của con cái những người nhập cư hợp pháp, người lao động đáp ứng được các điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, một số người hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền cũng lo ngại rằng luật nhập cư mới làm gia tăng các phân biệt đối xử với người nước ngoài, gây bất lợi cho chính xã hội Ba Lan. Các khách mời của tạp chí Cộng đồng của FFI tuần này là các nhà báo Lê Hải và Ngô Văn Tưởng. Ông Ngô Hoàng Minh, Tổng thư ký Hội Văn hóa Xã hội Người Việt, một tổ chức của những người Ba Lan gốc Việt tại Ba Lan, Ủy viên pháp luật của Hội Người Việt Nam tại Ba Lan, và bà Tôn Vân Anh, thành viên ban tư vấn của người phát ngôn về quyền công dân của chính phủ Ba Lan. Sau đây mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn. Trước hết xin mời quý vị nghe ông Ngô Hoàng Minh nói về một số điểm thuận lợi cụ thể đối với người nhập cư trong dự thảo mới và đặc điểm chính của dự thảo luật này.
Tất cả những cái sự thay đổi nói chung là cũng đều có lợi cho người nước ngoài, nhưng mà về xu hướng thì là Ban sẽ chấp hành những cái bộ luật chung của Liên minh châu, và cái bộ luật về người nước ngoài thì nó sẽ được thay đổi dần dần cho giống với như các cái bộ về người nước ngoài khác ở trong cái quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu. Và có mấy cái sự thay đổi chủ yếu là ví dụ như sang đây khi công tác mà làm giấy phép lao động thì hồi xưa là cũng phải làm một thủ tục xin giấy phép lao động, xong lại phải sang phòng ngoại kiều xin giấy phép cư trú, dài dòng và nó mất thời gian và chi phí cho người nước ngoài. Bây giờ họ sẽ cho chế độ một cửa, tức là vừa xin giấy phép lao động và được cấp thẻ cư trú luôn theo cái giấy phép lao động đấy. Và cái khoản thay đổi thứ hai là ở Ba Lan có ba loại thẻ: thẻ cư trú ngắn hạn 1-2 năm, thẻ cư trú lâu dài ở châu tức là thẻ 5 năm, và thẻ định cư tức là thẻ 10 năm. Thì hồi xưa những người là cha mẹ mà có thẻ định cư hoặc là thẻ resident, thẻ sinh sống lâu dài ở châu đấy, thì con cái không được ăn theo mà chỉ được thẻ 1-2 năm ăn cùng. Nhưng bây giờ họ sẽ thay đổi, và nếu mà một bố hoặc một mẹ có cái thẻ như vậy thì đứa con cũng sẽ được định cư luôn theo bố, theo mẹ. Còn cái khoản thứ hai thay đổi là nếu mà nói về visa thì người ta chỉ cấp visa vào Ba Lan là làm một cái việc gì đấy cụ thể ngắn hạn thôi. Và về xu hướng chung là visa sẽ không được gia hạn. Nhưng mà những trường hợp cụ thể hoặc đặc biệt, ví dụ như khám bệnh hoặc gì đấy, thì người ta sẽ cho gia hạn visa. Và các cái loại xin gia hạn visa hoặc xin gia hạn thẻ thì chỉ cần nộp trước cái thời gian thẻ hết hạn hay là visa hết hạn chỉ cần trước một ngày. Hồi xưa thì cứ phải là có cái thủ tục phải nộp trước 45 ngày thì nó rất chi là phiền toái. Nếu mà ai nộp muộn hơn sau 44 hay 43 ngày là người ta có quyền từ chối, người ta bảo nộp muộn quá, người ta không đủ thời gian để mà xem xét, và như vậy là phải ra nước ngoài mà chờ đợi quyết định thì rất chi là phiền toái. Và bây giờ khi thấy thẻ mình sắp hết hạn rồi, chỉ cần ngày trước đó một ngày nộp đơn xin gia hạn thẻ thì người ta sẽ không cấp visa chờ đợi nữa, mà người ta sẽ đóng một con dấu vào trong hộ chiếu, và có con dấu như vậy là coi như mình có quyền cứ ngồi đây hàng tháng và đợi khi là người ta cấp quyết định mới gia hạn thẻ mới. Cái thay đổi khác nữa là những người làm về ngoại giao thì chỉ cần giấy chứng nhận là thành viên của ngoại giao của sứ quán là có thể ra vào Ba Lan mà không cần phải xin thẻ. Người ta cũng khuyến khích những người mà trong cái nạn buôn người, nếu mà hợp tác với người ta thì người ta sẽ tạo điều kiện cho cấp giấy tờ lâu dài cho. Nói chung thì có một số thay đổi như vậy.
Dạ, cái chuyện này anh có thể nói rõ hơn là hợp tác như thế nào?
Hồi xưa thì nếu mà ai mà những phụ nữ hoặc là bị đưa qua biên giới hoặc sang đây bị cho vào những nơi lao động bất hợp pháp hoặc thế nào đấy thì có những cái sự thiệt thòi rất nhiều. Và bây giờ họ khuyến khích là nếu mà cứ ra công an trình báo là phải mất tiền ở Việt Nam đi một khoản tiền lớn mà sang đây công an Việt Nam lại không có, hoặc là phải bị đối xử không được tốt lắm thì có thể khai ai là đưa người sang đây chẳng hạn, thì người ta sẽ cấp cho một cái visa 3 tháng hoặc là cái thẻ ngắn hạn trong cái thời gian hợp tác với người ta. Và bây giờ người ta sẽ gia hạn thêm cái quyền lợi đó, tại vì người ta biết là người Việt mình rất là ngại những cái chuyện khai báo đấy. Thế thì người ta trong cái thời gian mà suy nghĩ chưa khai báo gì cả, chỉ cần có ý định sẽ hợp tác với họ thì họ đã hợp lý hóa cư trú trong cái giai đoạn này rồi, để cho mình có thời gian mà ngồi suy nghĩ.
Và điều này có nghĩa cũng là mở ra cái điều kiện mà những cái người mà hợp tác đó có thể là
sẽ hợp lý hóa được cư trú.
Hợp lý hóa cư trú nếu mà mong muốn.
Đúng rồi.
Như vậy thì thưa anh, thì anh có thể cho thính giả biết thêm được về cái dự luật sửa đổi nhập cư đấy, cái quá trình mà nó sẽ áp dụng thì như thế nào? Dạ thưa anh.
Cái quá trình để áp dụng đã thảo luận trong vòng 2 năm, từ năm 2010 đến năm 2012, năm nay đã xong và cuối năm nay thì bộ dự thảo sẽ của bộ luật sẽ được đưa trình Quốc hội, và Quốc hội sẽ thảo luận và khoảng tháng 2 thì chính phủ sẽ phê duyệt đấy. Thì tháng 5 thì đã đưa lên công báo, và khoảng 3 tháng sau khi công báo thì tức là khoảng tháng 9 2013 thì bộ luật mới sẽ có hiệu lực.
Vâng, thưa anh, từ khi mà cái bộ luật mà dự thảo đấy mà được ổn định đến bây giờ đấy, cho đến khi mà công bố trước Quốc hội đấy, thì liệu có những cái thay đổi đáng kể nào nữa không?
Nói chung thì cũng như là bộ luật trước thôi, tôi nghĩ cũng không có gì thay đổi mới cụ thể đâu. Thế cho nên là mình cũng không hy vọng là họ sẽ dễ dãi hơn nhiều hơn cho với mình. Các cái bộ luật thì thường là càng ngày càng chặt chẽ hơn, theo tôi hiểu là như vậy. Và người ta chỉ tạo điều kiện cho cái quyền con người của mình cao hơn thôi, chứ không phải bị thủ tục hành chính rườm rà của Ba Lan làm ảnh hưởng đến cái quyền cư trú của mình. Nhưng còn nếu mà mình có những cái gì phi pháp ấy, thì họ sẽ không giúp đỡ nữa. Thí dụ như là tôi có hỏi, khi câu hỏi của hồi xưa người ta cứ bắt những cái người Việt Nam cho vào trong trại về một năm, và những người Việt Nam đấy khai tên tuổi không khớp và Việt Nam không nhận về, thì phía Ba Lan không thằng làm thế nào được trục xuất được về Việt Nam, tại vì Việt Nam bảo không phải là công dân Việt Nam thì không xác minh được tên tuổi chính xác. Thì họ cấp cho những người này, chỉ vì luật của Ba Lan là chỉ cái tội không có giấy tờ, cũng chỉ cùng lắm là bắt giam người ta trong vòng một năm là phải thả. Và những người ta tận dụng cơ hội đấy, người ta xin được cái thẻ, tất nhiên là không được thẻ tị nạn, nhưng mà xin được cái thẻ gọi là thẻ khoan hồng, thì bây giờ người ta không giúp như cái chuyện đấy nữa, và người ta bắt những người đấy đợi phải 10 năm sau thì mới được xin được thẻ định cư, và không được đi đâu đấy, chỉ ngồi trong Ba Lan thì sử dụng cái thẻ của Ba Lan cấp thôi. Bộ luật thì nói chung càng ngày sẽ càng chặt chẽ đấy. Người ta đã tạo điều kiện cho người Việt Nam 3 lần làm thẻ nhân đạo đấy, tôi nhớ không chính xác nhưng năm 2003, 2008 và 2011, 2012 vừa rồi đấy, đã có khi có những cái chuyện khoan hồng cho những người ở đây cư trú lâu năm đấy, thì người ta đã cấp thẻ cho hầu hết các người Việt Nam này. Những ai mà đã đứt thẻ bây giờ là khó cơ hội xin thẻ mới, cứ phải làm theo đúng luật thôi. Rồi người ta sẽ xét cái quá trình xin thẻ gọi là theo từng chữ một, tức là người ta cứ mở cái bộ luật để ra xem người nước ngoài thuộc khoản nào, có thể cấp theo khoản nào thì người ta cấp. Còn nếu không đủ điều kiện thì nói chung người ta không nghĩ ra cái gì để mình giúp mình được nữa.
Tại sao bộ luật nhập cư mới sẽ trở nên chặt chẽ hơn đối với người nhập cư? Sau đây là giải thích của nhà báo Ngô Văn Tưởng. Bên cạnh đó, ông Ngô Văn Tưởng cũng cho biết một số lo ngại của ông về những phân biệt đối xử với người lao động nhập cư trong dự thảo luật mới.
Cái dự luật mới về người nước ngoài thì đã được các cơ quan của chính phủ Ba Lan soạn thảo trong vòng 2 năm trở lại đây. Và bây giờ thì chính phủ đương nhiệm đã đưa ra như là một cái soạn thảo đã kết thúc, thì có thể nói là cái mức độ soạn thảo đã rất là sâu, rất là cụ thể, và nếu có sửa đổi thì cũng không nhiều. Vì vậy có thể nói là cái bộ luật này cũng trong vòng nửa năm tới đây thôi thì sẽ đi vào thực hiện. Trước hết thì phải nói rằng cái bộ luật mới này có nhiều cái cản trở cho người nước ngoài, khó hơn cho người nước ngoài, và phía chính quyền Ba Lan lấy lý do là các cái bộ luật mới này là để phù hợp với những các cái cái chỉ dẫn chung của châu Âu về vấn đề người nước ngoài trong Liên minh châu Âu. Và chúng ta cần nhớ rằng cái Ba Lan là một cái nước mà có biên giới với các nước ngoài Liên minh châu Âu, ngoài hệ thống Schengen, cho nên có một số luật rất là cụ thể chặt chẽ, bởi vì nếu vào đã được người nước ngoài mà đã hợp pháp hóa được cái cuộc sống của mình ở Ba Lan, đã vào được đến Ba Lan thì cũng có nghĩa là đã vào được châu Âu, có thể làm việc ở châu Âu, cũng có thể đi lại ở châu Âu cũng như là khối Schengen một cách rất là thoải mái, tự do. Chính vì thế cho nên là nhiều cái yếu tố của cái bộ luật này rất là khó hơn trước rất nhiều. Chẳng hạn như nói đơn giản là cái việc mà người nước ngoài hiện nay theo cái luật mới là đều phải lấy vân tay, phải trình vân tay. Ngoài ra thì có nhiều cái điều khoản khác rất là chặt chẽ, chẳng hạn như là cái việc mà người nước ngoài phải xin giấy phép lao động một cách rất là chặt chẽ theo cái khuôn khổ của giấy phép lao động dành cho người nước ngoài. Khi được làm việc ở Ba Lan trở nên cực kỳ phức tạp và khó khăn hơn rất nhiều so với từ trước đến nay. Ngay cả cái đơn mà người nước ngoài sống ở Ba Lan muốn làm việc và muốn cư trú thì cái đơn này còn là phức tạp, và ngay cả cái việc điền vào đơn cũng không phải là một cái việc đơn giản đối với nhiều người nước ngoài. Hơn nữa thì cái việc mà cái người nước ngoài mất việc hay là phải xin kiếm việc làm của một ông chủ mới thì cũng đều là rất là gây ảnh hưởng đến cho đến cái việc là giấy tờ của người nước ngoài đó có còn được hợp pháp hay không. Hay là nếu mà người nước ngoài trong vòng khoảng thời gian nào đó mà phải xin việc ở nhiều cái chủ khác nhau thì rất có thể là cũng sẽ không được tiếp tục được gia hạn cái giấy tờ cư trú của mình. Thì tất cả những cái này gây cho cái việc người nước ngoài tạm cư ở Ba Lan trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Dự thảo luật nhập cư mới của Ba Lan được nhiều người trong giới chuyên gia coi như là một thành công, như một kết hợp giữa các đòi hỏi nghiêm khắc của Liên hiệp châu Âu trong việc ngăn cản nhập cư bất hợp pháp và các tiêu chuẩn về nhân quyền, cũng như việc khuyến khích người nhập cư hội nhập tốt hơn vào xã hội Ba Lan. Sau đây là ý kiến của nhà báo Lê Hải.
Cái quá trình mà soạn cái dự luật này ấy, phải nói là phải cảm ơn rất là nhiều cái giới lãnh đạo hàng đầu của Ba Lan, nhất là ông tổng thống mới ông Komorowski, và thứ hai là ông bộ trưởng bộ nội vụ Jacek Cichocki. Thì ông Jacek Cichocki là một người rất là trẻ, sinh năm 71. Ông đã nhiều năm làm ở các cái bộ ngành khác nhau ở trong chính phủ, và đặc biệt ông cũng là giám đốc của cái trung tâm nghiên cứu Á Đông, nên ông nắm rất là vững vấn đề và là một người hướng về châu Âu và những cái giá trị nhân quyền mới của Liên hiệp châu Âu. Người nhân vật thứ hai đó là ông tổng thống, thì ông trong một cái gia đình rất là trí thức và ông cũng ủng hộ những cái giá trị về nhân quyền. Chứ còn thực sự ra trong cái xã hội Ba Lan thì người nước ngoài đối với họ vẫn chưa là cái chuyện mà họ đáng quan tâm, và dân Ba Lan vẫn còn đang phải lo rất là nhiều cái chuyện trong cuộc sống, ví dụ như là vấn đề ngân sách rồi thất nghiệp, cho nên là người nước ngoài đối với họ là một cái gánh nặng hơn là một cái hướng để mà mở ra. Nhưng mà ở đây thì khi mà các nước phương Tây ở bên Liên hiệp châu Âu, tức là những cái nước giàu hơn, ví dụ như là đặc biệt là nước Anh, Pháp, Đức và một số nước ở Bắc Âu, khi mà họ gây sức ép và họ qua thông qua Brussels thì cùng Ba Lan phải đi theo cái xu hướng là phải sửa đổi luật làm sao để cho nhân đạo hơn, phù hợp hơn với các cái giá trị nhân quyền của châu Âu mà Ba Lan là một nước thành viên. Thì chính vì lẽ đó, khi mà chịu một sức ép như vậy và có một cái hệ thống lãnh đạo mới trẻ và hiểu vấn đề thì người ta nhanh chóng sửa luật. Ngoài ra, cái xã hội Ba Lan có một cái điểm tốt là người ta đang du nhập cái xu hướng gọi là xã hội công dân ấy. Thì ở bên châu Âu có rất là nhiều cái quỹ để mà tài trợ cho người nước ngoài hội nhập, và những cái tổ chức NGO phi chính phủ chuyên môn về xã hội công dân thì là một cái lực lượng mà luôn luôn có mặt, luôn luôn có cái nguồn tiền để mà tổ chức những cái buổi hội thảo, ví dụ như là cái dự luật vừa rồi đó năm sau mới thông qua. Và khi mà bên bộ nội vụ được ông bộ trưởng cùng với các ban ngành tổ chức một cái cuộc họp để dứt điểm cái bộ luật này vào giữa tháng 10 thì ngay lập tức là các tổ chức phi chính phủ cũng tổ chức một cái cuộc họp để mà các cái cán bộ của chính phủ họ trình bày cái bộ luật này để lấy ý kiến từ công chúng và những cái người hoạt động xã hội.
Kết thúc tạp chí hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị tiếng nói của nhà hoạt động xã hội Tôn Vân Anh, thành viên ban tư vấn của Văn phòng Phát ngôn về quyền công dân của chính phủ Ba Lan. Trước hết, bà Tôn Vân Anh cho biết những khó khăn của Ba Lan trong việc tìm ra một chính sách thỏa đáng đối với vấn đề người nhập cư.
Ba Lan là đất nước mà vấn đề di cư là vấn đề hoàn toàn mới mẻ. 20 năm trước thì khi mà Ba Lan còn ở trong chế độ cộng sản thì Ba Lan là nước mà người ta bỏ đi, người ta bắt buộc phải bỏ nước ra đi và di dân kiều bào Ba Lan ở nước ngoài rất là nhiều. Và cũng mới 20 năm trở lại đây thì Ba Lan mới là đất nước mà hấp dẫn người nước ngoài tới để cư ngụ và cũng thu hút khá nhiều di cư những người tị nạn ở các nước Đông Âu và Á Châu và gần đây là Trung Đông. Thế nhưng mà hiện nay thì cũng có cái hiện tượng mới khác nữa đối với Ba Lan. Sau khi châu Âu mở cửa là rất đông thanh niên Ba Lan đi ra nước ngoài để kiếm việc làm cũng như là tìm một cái tương lai khác cho cuộc sống của mình. Và vì thế thì ở Ba Lan khi mà chưa kịp đón nhận những người ở nước ngoài tới đó, chưa có một cái bộ luật mới đó, thì đã phải hứng chịu một cái thiếu hụt về nhân lực ngay tại nước mình. Và vì thế nên Ba Lan đang phải đối mặt với hai vấn đề song song. Một là người Ba Lan đang đi ra khỏi nước Ba Lan rất là đông, và thứ hai là di dân các nước vẫn tiếp tục qua Ba Lan và vẫn coi Ba Lan là đất nước hấp dẫn để định cư ở đây, đặc biệt là những người mà tị nạn chính trị ở các nước khác, trong đó cũng có một số những người tị nạn Việt Nam. Một cái khía cạnh thứ ba tiếp theo nữa đó là có một cái sức ép nhất định từ châu Âu muốn Ba Lan cũng dập khuôn những cái cách làm số các bộ luật về người nước ngoài để ứng dụng tại Ba Lan, và đó là một trong những cái khó khăn chúng tôi cho là khó khăn đối với Ba Lan khi mà phải giữ cân bằng giữa ba cái vấn đề đó với nhau.
Theo đây là một số quan ngại của bà Tôn Vân Anh về dự thảo luật nhập cư mới.
Bộ luật mà chúng ta đang bàn tới đó thì nó đã được soạn thảo từ rất là nhiều năm nay và chưa có được thực sự là theo như là những gì mà chúng tôi nhận xét cùng với những các tổ chức phi chính phủ khác cùng hoạt động về việc bảo vệ quyền lợi cho người nước ngoài đó, thì chúng tôi vẫn cho rằng bộ luật này vẫn chưa có một cái gì là đột phá và vẫn tiếp tục dập khuôn các cái cách làm hà khắc đối với người nước ngoài. Ví dụ cái điển hình là vẫn chưa mở ra một cái khả năng nào cho những người mà đã sang Ba Lan bất hợp pháp có quyền cư trú hợp pháp tại Ba Lan sau một thời gian nhất định, và đó là cái điều mà Ba Lan còn rất là bối rối, chưa biết phải xử lý ra sao đối với dân nhập cư bất hợp pháp. Mà chúng ta cần nên nhớ rằng Ba Lan là đất nước đầu tiên nằm trên Liên hiệp châu Âu về phía đông. Vì thế nên là sẽ có rất là nhiều người di dân từ phía đông đổ qua Ba Lan những năm vừa qua và sắp tới. Cái điều tiếp theo mà chúng tôi cảm thấy không có yên tâm là cơ quan liên quan đến người di cư vẫn là thuộc Bộ Nội vụ. Theo chúng tôi thì chúng tôi vẫn cho rằng là một khi cơ quan Bộ Nội vụ vẫn còn phải phụ trách vấn đề người nước ngoài thì cái thái độ nó sẽ rất khó có thể thay đổi. Theo chúng tôi thì nếu mà vấn đề người nước ngoài được Bộ Lao động và Xã hội quan tâm và thực hiện nó thì nó sẽ hợp lý hơn, bởi vì đây là vấn đề liên quan nhiều hơn đến cái chính sách, đến xã hội và đến cái việc phân phối người di cư, chứ không chỉ có liên quan đến vấn đề an ninh nội bộ mà thôi.
Tạp chí cộng đồng của RFI về dự luật nhập cư mới của Ba Lan xin dừng ở đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các quý khách và quý thính giả đã quan tâm đến chương trình hôm nay. Ngoài nội dung các phỏng vấn được phát trên làn sóng radio, còn nhiều nội dung khác mà các quý khách đã chia sẻ, quý vị có thể tham khảo trên trang mạng của đài RFI Ban Tiếng Việt qua địa chỉ www.rfi.viet.fr. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong tạp chí tuần tới.
Thưa quý vị, tạp chí cộng đồng vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ. Ngày mai thứ Năm, 15 tháng 11, 2012, đầu tiên như thường lệ xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Tiếp đến là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Chiến lược châu Á-Thái Bình Dương, một năm sau ngày Hoa Kỳ công bố. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ.